Ân sủng diệu kỳ. Từ bài giảng luận Duy Ân Điển. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi, tích 2, 11. Đọc tích 2, 11, 14. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi, câu 11. Chắc không cần phải định nghĩa lại hai từ ân điển, vì ai cũng đã biết khá rõ cho dù đôi khi dùng một từ tương đương là ân sủng. Ngay trong một câu được gắn ghép với 16 chữ cũng đã nói lên ba điều hết sức quan trọng về ân điển. Nguồn gốc, ân điển này đến từ Đức Chúa Trời, mục đích, chỉ để cứu người, không phải dành đặc biệt cho ai, hay một tầng lớp nào, mà là để mọi người đều được cứu, và điều đó không phải là ẩn dấu làm khó cho ai muốn nhận, mà là đã được bày tỏ ra rồi trước mắt mọi người. Trên đời này, nhiều thứ ân sủng đòi hỏi một hay vài điều kiện từ người nhận. Vậy mà, ân điển từ nơi đấng tạo dựng ra con người lại ban cho nhưng không, và lại không phân biệt giai cấp, phẩm hạnh hay tri thức. Đó chẳng phải là quá vi diệu, quá tuyệt vời hay sao? Cái tuyệt vời đầu tiên được nói đến ở đây là hoàn toàn miễn phí, vì cho dù ai đó có làm được điều gì phi thường, hay nhiều điều đáng kể cũng không thể đổi lấy một tỷ ân điển của Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương. Đó là đòn chí mạng hạ gục bản ngã tự tôn trong con người tôi. Tôi chỉ nhận được ân điển của Chúa chỉ bằng đức tin chứ không phải đánh đổi với Chúa dựa trên những giá trị mà tôi có thể tạo dựng được cho riêng mình. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, câu 12. Ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ là ban cho rồi dừng lại ở đó. Chính điều Chúa dành cho kẻ tin này là thay đổi cả cuộc sống không xứng đáng để có một cuộc đời hoàn toàn mới trong Chúa. Ngày trước là không tin kính, tức phản nghịch, phạm phép, chống nghịch lại với Chúa, trước kia là lệ thuộc vào mọi thứ ở thế gian, đắm say trong những ham thích xác thịt, đi theo mọi ham muốn để thỏa dục vọng riêng mình, bây giờ là chừa bỏ những điều xấu xa cả hai phương diện đó, trở lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và cho dù vẫn sống với thế gian, với đời này, nhưng bằng một tính cách và mục đích khác xa, cao hơn và đáng trân trọng hơn cách sống đại trà của những người chung quanh. Với một vài đặc điểm được kể ra như tiết độ, công bình, nhân đức. Ân điển biến đổi tôi nên một người được xưng công nghĩa, tức là một người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, để tôi có một cuộc sống nhân đức đem tình yêu thương của Chúa đến với tha nhân và là một cuộc sống tiết độ trước mọi cám dỗ đầy quyền lực của thế gian mờ tối này. Trong ân điển tôi được thánh hóa, không có nghĩa tôi trở thành một thánh nhân, nhưng tôi có một đời sống thánh khiết, được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, với mục đích môn đồ hóa thế nhân chứ không để thế gian này đồng hóa mình. Từ việc nhỏ cho đến việc trọng đại. Đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, câu 13. Cuộc đời được đổi mới đã là một hạnh phúc vô cùng lớn rồi, nhưng đó chưa phải là cứu cánh tôi trong đời nơi Chúa. Một cuộc sống bình an và phước hạnh là điều chắc chắn dành cho những kẻ đặt hết lòng tin nơi Chúa. Tuy nhiên, điều tốt hơn gấp bội phần hơn đang chờ đợi là hạnh phúc vĩnh hằng trong sự trở lại của cứu Chúa và tôi được ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa Giêsu Christ đời đời. Ngày nay, thế gian vẫn đang tìm mọi cách để phân rẽ tôi với Chúa, nhưng đến lúc vinh diệu ấy, mối tương quan giữa Chúa và tôi là không còn có chi làm cho cách biệt. Bây giờ tôi vẫn nói là tôi đang ở trong Chúa, và đó là ân chứng của Đức Thánh Linh để tôi được bước vào trong sự hiện diện thánh của Ngài khi Chúa trở lại một lần nữa và tiếp rước tôi lên để ở gần bên Chúa mãi mãi. Câu 14 cuối phân đoạn này lại là một câu gồm tóm tất cả mọi ý nghĩa đã nhắc đến ở trên. Đấng liều mình vì chúng ta, đó là ân điển, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, nhằm cứu chuộc và thánh hóa, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, với mục đích tối hậu, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành, tính cách của thánh tộc. Ân điển từ Đức Chúa Cha, bày tỏ trong Đức Chúa Con và thành hình trọn vẹn bởi Đức Thánh Linh. Những điều này được nhắc đi nhắc lại để tôi phải hết sức trân trọng và thấu hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời và từ đó tôi giữ mình trong ân điển diệu ký của Chúa cho đến ngày đoàn tụ trên không trung.